Chân đế còn nói là đệ nhất địa đế nữa. Tất cả những cái chân đế nó đồng, có thể nói là nó giống nhau ở cái chỗ nó đều là không, là tính không, vô tự tính, không có tự tính. Nhưng nó khác nhau ở cái chỗ nào? Khác nhau ở cái sở y, tức là cái chỗ căn bản của tính không, cái sở y. Sở y là cái đối tượng mà nó là không á. Cái sở y của cái tính không nó có rất nhiều. Chẳng hạn như quyển sách nó là một sở y của tính không, thân mình là một sở y của tính không, cái nhà là một sở y của tính không. Cái tính không của cái nhà, tính không của thân, tính không của quyển sách thì nó đều là tính không. Nhưng mà cái sở y để mà cho tính không nó hiện rõ ra thì nó khác nhau. Cái nhà khác, quyển sách khác và thân mình khác. Một cái tính không đó, nó được gọi là một, mỗi một tính không nó được gọi là một chân đế. Nó còn gọi một cách khác, còn được gọi là thánh đế. Nó là một cái sự thật linh thiêng, sự thật mà người ta kêu nó là thánh. Đây không phải là cái gì mà gọi là nó hoang đường hay cái gì khó phép lạ, khó hiểu gì. Nhưng mà bởi vì nếu mà mình giác ngộ cái tính không á, thì mình sẽ được giải thoát, tức là mình nhập vào cái môn giải thoát. Mình có thể, chúng ta thì mình có thể nhận ra, tức là giác ngộ ra rất nhiều các pháp, mình biết được nhiều pháp. Nhưng nếu mà mình chưa có giác ngộ được tính không thì mình không thể nào giải thoát được. Thì đó là vì dựa trên cái ý nghĩa giải thoát đó nên mới kêu là thánh đế. Cái chữ thánh ở trong đạo Phật đó, nó là như vậy. Chữ thánh nó không có nghĩa là theo cái lối mà mình nghĩ một cái gì nhiệm màu phép lạ hay gì, mà thánh là dựa trên cái giải thoát. Còn sở dĩ mà tính không nó được gọi là đế, là chân lý á, bởi vì á, khi mà mình có được cái chi kiến về tính không á, tức là mình thực nhận ra được cái tính không á, thì cái tính không đó nó đúng thật, nó đúng sự thật với lại cái hiện hữu đó. Nếu bây giờ mà cái tâm thức của mình một khi mà nó giác ngộ ra được tính không rồi đó, thì chỉ có tính không hiện hữu mà thôi, chỉ có tính không hiện diện đó mà thôi. Còn cái tự tính của các pháp nó không hề có. Cho nên khi mà mình thực nhận ra được cái tính không á, thì tính không á nó không có hiện ra một cách lừa dối như là cái tự tính. Do bởi vì cái sự mà hiện diện của nó không có lừa mình, cho nên tính không nó là một chân lý. Tính không nó là đối tượng, tính không nó là đối tượng của sự giác, của bát nhã. Nhưng một khi mà bát nhã nhìn ra tính không thì bát nhã nhìn thấy như thế và nó đúng như thế, không có bao giờ nó sai chạy đi đâu được hết á. Thành ra vì vậy nên nó là một sự thật. Còn trong khi mình nhìn các sự vật mình cho là có, thì cái mà nhận thấy có đó, cái ý thức mà mình nhận thấy là có đó, cái có đó nó là một cái lừa dối, thành ra không thể nói là chân lý được. Bởi vì khi mình đi tìm cái có đó, mình tìm không ra, dù là mình tìm bằng cái ý thức tâm biệt của mình tìm cũng không ra. Thành ra cái có mặt đó, nó sự hiện hữu đó, nó là một sự lừa dối, thành ra không gọi nó là chân lý được. Nhưng mà một khi mà cái bát nhã mình nó thấy tính không, thì lúc đó nghĩa là mình tìm bằng cách nào chăng nữa mình cũng chỉ thấy không mà thôi, càng tìm càng thấy rõ không. Thành ra không nó là một chân lý. Thì tất cả những pháp, tất cả mọi pháp trừ tính không ra thì nó đều thuộc vào thế tục đế. chẳng hạn như viết thân của mình hay là quyển sách là hai cái thế tục đế, nó không giống như là chân đế. Chân đế thì nó là tính không rồi, còn thế tục đế thì nó sai khác nhau, tức là nó có nhiều thứ nó sai biệt nhau ghê lắm, bởi vì nó gồm hết tất cả mọi cái pháp mà mình biết được mà không phải là tính không. Cái bàn, cái ghế, quyển sách này nói gì, thành ra trên phương diện chân đế thì nó rất nhiều. Thì chân đế thì nó không phải là chân lý theo cái lối của lối thế thế tục đế, thì nó không phải là cái chân lý mà giống như là chân đế, bởi vì sao vậy? Bởi vì cái mà hiện hữu của nó, cái mặt ngoài của nó không có tương ưng với lại cái sự thật của nó. Thành ra mình nhìn cái gì ấy, thì mình cũng thấy, và mình cũng thấy cái đó là có hết. Thành ra cái mặt ngoài của nó luôn luôn nó đưa lại cái là tôi có, mà cái máy hay bất cứ cái gì nó cũng bảo là tôi có, tôi là có, nhưng mà thực sự ra đi tìm có không có. Thành ra mà những cái có đó nó thuộc về thế tục đế. Thành ra cái thế tục đế nó khác với chân đế ở chỗ đó, nó thế tục đế nó hầu như là nó có hai mặt. Một cái mặt nó thì nó có mà có giả, nhưng mà đây ấy thì người ta không có xài cái chữ giả. Chữ giả đó chỉ có Phật giáo Trung Hoa mà ở đây không có xài chữ giả, tức là nó có mà nó lừa mình, có mà không thật có, thì cái sự thật của nó là không thật có. Thành ra nó có đó, nó có hai cái. Thành ra bây giờ nếu mà mình bảo cái này là không có là không phải, cái này có, thì cái có đó là chia ra hai phần, có mà không thật có. Có mà không thật có. Thành ra không thật có, nếu mà bây giờ mình nghe cái chữ không thật có, cái mình bác nó luôn, mình bảo là nó không có nữa là sai, nó không thật có, nhưng mà nó có, nhưng mà cái có nó không thật có, bởi vậy nên cái thế tục đế nó khó hiểu hơn tính không. Thế tục đế mà mình phải nhận xét chính xác, mà cái lý do mà nó khó hiểu, mà lý do mà tại sao nó lại có hai mặt như vậy là bởi vì nó là không. Thành ra khi mình nhận rõ ra nó thì mình sẽ hiểu rõ tính không, và lúc đó mình không có tưởng tượng một cái tính không nằm ngoài có nữa. Thành ra hiểu rõ cái có chính là hiểu rõ cái không. Thành ra cái không ấy, coi vậy mà nó giản dị, bởi vì cái không ấy, khi thấy không là đúng là không rồi, là nó chấm hết rồi đó. Còn cái có này ấy, thấy có nhưng mà chưa, còn phải nói tiếp đi nữa nó mới trọn vẹn được. Lý do là vậy nên nó rắc rối hơn, và nó có mình bị lừa nó cái có. Khi mình nhận ra cái không rồi á là mình không bao giờ bị lừa nữa. Nhưng trên mặt có nó mới có cái sự là hiểu lầm, sai lầm, nó mới thành ra vô minh, nó mới thành tham ái là ở nơi cái mặt có. Thế tục đế nó luôn luôn nó có vẻ như là nó thật có, nhưng sự thật ra thì nó lại là không có cái thật có đó. Bởi vì cái vẻ bên ngoài của nó, cái tướng hiện tướng bên ngoài của nó lừa dối như vậy, nên thế tục đế đúng ra thì nó lừa dối nhiều hơn là sự thật. Tuy nhiên chúng được gọi là thế tục đế là bởi vì thứ nhất nó là nó thật, nó là thật, nó thật đối với cái sự chấp nhận của những người bình thường, tức là những hữu tình, những chúng sinh bình thường, tức là những người mà chưa có nhận ra được tính không, chưa có giác ngộ được tính không. Tại vì bây giờ bất cứ ai mà mình chỉ vào một cái máy nào hay một cái sự vật mà có thì tất cả đều công nhận vậy hết. Thành ra cái đó nó được coi như là một cái sự thật của những người mà chưa nhận được tính không. Thì cái thế tục đế này á, nó là đối với cái nhìn của những gọi là phàm phu ấy, những người bình thường. Bởi vì dù rằng cái thế tục đế này, cái sự hiện hữu của nó, cái hữu của nó là lừa dối. Nhưng mà nó không, trên cái phương diện mà nhìn nó, cái những cái tác dụng của nó đó, thì nó không có lừa dối, cũng như là những cái tính chất mà thế gian của nó đó, tức là những mọi người được mọi người công nhận đó, thì cái tính chất đó thì nó không lừa dối. Thì cái này đây là một cái nữa là mình phải để ý, tức là khi mà nói là nó không thật có, nhưng mà mình không được quyền là vì nói nó không thật có, nó lừa dối ở chỗ không thật có đó mà mình phủ nhận tất cả những cái quality của nó, đấy, tất cả những cái phương sông của nó. Bởi vì nếu như vậy á thì thế gian này nó không có khác biệt nữa, thành ra cái máy ấy, nó vẫn khác với việc khác, khác nó có những cái quality riêng của nó, và những cái đó là mình phải chấp nhận. Thì cái chừng đó đấy, cái đó mình phải chấp nhận, thì từ từ mình mới thấy là khi mà mình đi đạo Phật á thì mình phải có chừng, mình đừng có nghe thật một cái là mình cho là cái đó là trên hết, mà đừng đừng có nghe một cái gì bị bác bỏ cái là mình cho cái đó là chỉ có bỏ thằng đấy. Nhưng mà bởi vì cái trí huệ của đạo Phật nó là muốn thấy là sự thật, thành ra mà sự thật á thì là cái sự thật của cái gì đây, là sự thật của cái hiện hữu. Bởi vì nếu bây giờ mình đi ra khỏi hiện hữu là mình là thành tưởng tượng rồi, thành ra thượng đế là một tưởng tượng, một sự tưởng tượng đối với đạo Phật. Dù bây giờ thượng đế có thật hay gì không cần biết, nhưng mà ngay trong cái lúc mình ngồi ngay đây và mình nói chuyện thượng đế đó, đó là một sự tưởng tượng. Tại vì bây giờ dù cha mẹ mình có thật đi chăng nữa, nhưng mà ngồi ngay đây mình nói chuyện cha mẹ mình, cái đó cũng là một sự tưởng tượng, nó là như vậy. Thành ra cái vấn đề đó, nó mà ra khỏi cái hiện hữu á là coi như là nó mình phải tưởng, phải vận dụng cái tưởng tượng này. Mà ngay khi mà nó có ở đây á, mình những cái mà nó đang có mặt ở nơi đây á, thì do nó là cái đầu tiên, nó là cái căn bản đấy. Bởi vì nếu bây giờ cái hiện nó đang có ở đây, ví dụ mình nói chuyện với thượng đế mà những cái có ở đây nó bị phá đi hết, thì cái câu chuyện thượng đế nó cũng bị phá theo. Thành ra bắt buộc cái có nó phải là một cái nền tảng trước tiên hết, rồi những cái chuyện kia nó mới có thể khởi lên được. Đó. Mình mới có thể tưởng tượng, có thể suy nghĩ, có thể suy luận, có thể bàn cãi về quá khứ tương lai. Cái hiện tại nó phải có cái hả? Cái có ở hiện tại nó mà mất đi một cái, những cái kia nó mất hết. Thành ra vì vậy đó nên phải xét về cái có. Mà trong khi xét cái có thì những cái thành phần gì nó cấu tạo nên cái có thì mình đều phải chấp nhận nó hết. Cái không nó cấu tạo nên cái có, mình phải chấp nhận cái không. Rồi những cái thành phần của có nó cấu tạo nên cái có, mình phải chấp nhận nữa. Trong khi mà muốn nhìn cho ra cái sự thật của cái có hiện giờ á, thì mình nói là những cái có, những cái mà nó có mặt, những cái thành phần nó có mặt đây như thân mình, những cái nền, như cái nóc nhà này, như cái tường xung quanh của các máy móc, cái khoảng không này, những cái có đó nó có tính chất lừa dối ở cái chỗ nó cho là thật có. Nhưng mà những cái có đó, nó mỗi cái nó có một cái tác dụng của nó để nó thành lập nên cái hiện hữu ngay bây giờ, thì những cái đó mình phải chấp nhận. Cái trí huệ trong đạo Phật nó không cho mình ra khỏi những cái gì hiện có, và nó rất xác thực. Nên mình đi ra khỏi là mình tưởng tượng. Thành ra vì vậy nên mình sở đạo căn có, mình muốn ở lại như vậy, tức là có nghĩa là mình phải giữ lại phẩm tính, tức là mình không có thể nào bây giờ bảo, bây giờ mình bảo cái thân là giả, máy là giả, thấy không, cái ghế là giả, cái gì, cái mình bảo đây không có gì hết. Ừ, như vậy là vô duyên lắm. Nó có rõ ràng à, thành ra cái không nó không có phá cái có, mà cái không nó để nhận diện lại là những cái có nó có như thế nào, nó có ra làm sao, đó chính là trí huệ. Thành ra vì vậy nên mình đừng có lầm lẫn, nghe không cái là bỏ có, mà nghe khánh cái là bỏ phàm, nghe phàm cái là khinh đỉnh, có phải như vậy đó. Thành ra luôn luôn nó có mặt. Bây giờ mà đang gặp một cái anh chàng dễ ghét, đang chửi rủa với nó, thì cái sự chửi rủa đó là anh chàng đó là một cái thắt lục cần thiết phải có trong sinh lý, muốn thấy là cái tính không không được chạy đi đâu cả. Lúc mình đang chửi nhau nó thì mình nghĩ không không không, mình cái đầu óc của mình nó bay trở về thần kinh ở nhà, nó là tưởng tượng hết rồi, cái không nó nằm ngay trong cái đang chửi lộn anh chàng kia. Nó vậy đó. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái giải thoát nó luôn luôn không không được chạy đi đâu cả. Lúc mình đang chửi nhau nó thì mình nghĩ không không không, mình cái đầu óc của mình nó bay trở về thần kinh ở nhà, nó là tưởng tượng hết rồi, cái không nó nằm ngay trong cái đang chửi lộn anh chàng kia. Nó vậy đó. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái giải thoát nó luôn luôn ở trong hiện tại, ở trong hiện thực, ở trong các pháp, à thế nó không có ra ngoài. Thì đó, thì bao giờ mà đến cái mức độ như vậy, thành ra khi mà mình có thời gian rảnh mình ngồi thiền rồi gì đó là để chi vậy? Thực ra không phải để tìm chân lý ở lúc đó, mà để chứng thực một cái chân lý mà nó luôn luôn nó đang hoạt động. Thành ra vì vậy nên cái sự chứng ngộ thực sự trong đạo Phật đó là nó là cái đang cùng biến động, chứ nó phải một sự yên tĩnh. Tại vì không không có được một sự yên tĩnh, không có một cái gì tĩnh lặng, không có một cái gì, một cái tĩnh lặng là một cái bất biến, nó không chuyển động, thì cái đó là cái mà nó phải là một cái tĩnh lặng như vậy, nó phải là một cái sức tăng đó, tức là nó phải là một cái gì có chất thể. Đạo Phật bác bỏ cái đó, Phật không có một cái như vậy, cái đó tức là chính là cái tự tính rồi. Thành ra vì thế nên cho dù ngồi thiền đi chăng nữa, cái phương pháp ngồi thiền của đạo Phật cũng rất khác biệt mà từ xưa nay ấy, người ta không có gọi là chính xác bao giờ hết, trừ các bậc tổ mình nói là người thường tu, người ta không có chính xác được. Người ta đều nghĩ là theo đạo thì người ta nghĩ là có một ông thượng đế để tôn thờ, thì là đạo Phật có Đức Phật để tôn thờ. Rồi khi ngồi thiền đó, thì người ta nghĩ ngồi thiền đó là để yên tĩnh bất động, không có động đậy gì hết, thì người ta đều nghĩ là đạo Phật cũng thế thôi. Nhưng mà thực ra không phải, đạo Phật nó là thiền quán, nó là chỉ quán. Cái mà gọi yên tĩnh ở trong đạo Phật đó là để cho mình nhận xét rõ cái động, mình bình tĩnh mà nhận xét rõ cái động, chứ nó không phải là công cánh, nó không phải là cái mình mục đích của mình tìm. Mà chính là mình tĩnh cái tâm, ngồi yên tĩnh để mình nhận xét nó động đậy như thế nào, là chính là mình thấy cái động đậy đó nó mới là cái mà chân lý mình muốn tìm. Thành ra vì vậy nên có ngồi thiền đi nữa hay bất cứ làm gì trong tập đi nữa, nó đều có một ý nghĩa riêng. Thế nên chứ Đức Phật dạy cho người ta tu tứ niệm xứ này nọ, mà chẳng hạn như là bây giờ phần nhiều Đức Thầy hay hay dùng đó. Ngay như là Thầy Thanh Từ cũng dùng, Nhất Hạnh cũng dùng, và nhất đặc biệt là mấy Thầy Tích Lan là hay dùng nó tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ như vậy là Đức Phật cũng bắt đầu bắt tâm trí của mình nó xét sự hoạt động của thân mình và tâm mình. Nó khác như vậy nghĩa là bắt cho mình phải theo dõi, và cái tâm trí của mình nó phải theo dõi và ở trong cái hiện tại. Bởi vì hiện tại là cái gì vậy? Khi nào mà có cái thân này, cái tâm này thì lúc đó nó là hiện tại. Hiện tại nó không phải là một, trong đạo Phật không chấp nhận thời gian là một cái gì, là một cái thực thể, một cái entity gì đó, nó có ngoài cái khác. Mà do bởi vì các cái pháp nó chuyển động từng sát na một nên nó có thời gian. Thành ra như vậy á, thành ra mình phải nói là mình đừng tưởng là hiện tại hay là thực tại là một cái pháp nó nằm ngoài cái thân, cái tâm của mình. Rồi cái thân của tâm của mình cứ đặt vào trong cái thực tại đó thì mình ở trong thực tại. Không phải như vậy. Mà chỉ khi nào mà cái tâm của mình nó trở về với cái thân của mình đây, cái tâm của mình đây á, hay đây á, thì là mình ở trong hiện tại. Và cái thân tâm mình nó có hoạt động thì nó có hiện tại. Nó có hiện tại mà nó ngưng hoạt động rồi á, thì quá khứ hiện tại tương lai đều không có nữa. Nhưng mà đó nó đang có hoạt động, tại vì nó có hoạt động thành ra ngay đây cái á, thì nó mới có cái lúc trước rồi nó mới có cái lúc sau, từ cái chỗ đó nó mới thành là quá khứ và tương lai. Thì như vậy ấy, cho mình thấy là cái hiện tại đó, cái thực tại, cái hiện tại như vậy á, là cái mà trong đạo Phật bảo mình lưu ý và phải dựa vào đó. Ở đây mình học tính không đi chăng nữa là cũng vậy, cũng phải trở về các pháp. Thì trở về các pháp và ở trong các pháp. Thì để tiếp tục thì mình thấy rằng là mình đừng có quên là các pháp nó có sự khác biệt nhau, nó có các tác dụng khác biệt nhau, và nó có những cái tính chất khác nhau, và những cái đó là những cái mà mình phải chấp nhận. Những cái đó nó nằm ở trên mặt thế tục đấy. Ví dụ như là cái bàn, ví dụ như là một cái bàn, bây giờ phải để ý cái này nữa, tức là trong cái tâm thức của mình khi mà nó nhận định sự vật ấy, thì nó có những cái nhận định mà nó nhận định một cách chính xác, tức là nó có giá trị. Chẳng hạn như là khi mình nhận định một cái bàn, mình hiểu một cái bàn bằng một cái tâm trí hết sức tỉnh táo, bình thường hơn nhưng mà tỉnh táo, không có gì lệch lạc trong đó hết á, thì cái bàn đó nó là thế tục đế. Tại vì khi mình uống nước hay là mình mất bưng cơm ra thì mình sẽ để cái bàn đó. Dĩ nhiên chứ mình không mang vào toilet để cái bàn đó, thì lúc đó là cái tâm nhận xét của mình á, cái nhận thức của mình á, nó bị lệch lạc. Thành ra tất cả những sự vật mà nó được nhận định với những cái tâm bình thường tỉnh táo đó, nó đều thuộc về thế tục đấy. Mình nhớ như vậy. Tức là bởi vì cái tâm nó nhận ra hết, đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái giường. Thành ra nó không có chuyện được là dạ. Thế nó không có cái vấn đề là tối đến đi ngủ mà chui xuống gầm bàn nằm. Đó. Sáng rồi dọn đồ ăn sáng lên trên cái giường mà ngồi ăn. Thì như vậy là cái người đó lệch lạc hết, cái đó là người đó nhận sai hết mọi vật. Thành ra mình không có thể nói là cái nào không hết, mình muốn xài gì cũng được hết, không phải như vậy. Mà mình phải giữ lại một cái nhận thức có giá trị vô cùng. Tức là cái nhận thức nó nhận ra được, cái khi nhận ra được cái khác biệt giữa các pháp, cái tác dụng của các pháp, thì cái nhận định đó, các pháp mà nó được nhận định như vậy ấy, thì nó thuộc về thế tục đế. Còn những cái đối tượng, những cái đồ vật đó, mà nó giả, nó hoàn toàn là không thật đối với lại một cái đầu óc của một phàm phu, tức là một con người bình thường thôi. Ví dụ như anh nào đó là anh bị hoảng sao biết nữa đó, ha. Tự nhiên anh thấy cái bàn ở giữa phòng trong khi nó không có, chẳng hạn cái một cái như thế đó. Thì một cái bàn như vậy nó không phải là thế tục đế, mình phải nhớ nhé. Thành ra thế tục đế là phân biệt, mình đừng có nghe nói là thế tục đế nó không thật có, rồi mình cho là một cái bàn như này, bây giờ mình hoa mắt lên cái mình thấy như là có hoa đố, cái là mình thấy một người nào đứng đó, mình cho là cái đó nó không thật có, và mình nghĩ là cái đó nó cũng là thế tục đế, không phải như vậy. Thế tục đế nó phải là những cái mà mọi người tỉnh táo xung quanh để công nhận, không ai cần cảnh sát giơ lên bố từ đây hết, tất cả mọi người xung quanh thì được hết á. Thành ra như vậy á, khi mà cái người nào nói như vậy là cái mà cái ông bố tôi đó, cái đó nó không phải là thế tục đế. Đấy, mình phải nhớ trên phương diện thế tục đế nó cũng có hai cái, một cái nó không thật có, một cái nó có nhưng mà nó không có tự tính. Mình phải nhận như rõ rõ như vậy, và không được quyền vì nó không có tự tính mà bỏ những cái có của nó. Đó. Thì những cái kia là những cái nó không có, và nó không có ở cái chỗ là nó không phải là cái chỗ y cứ có một cái tác dụng hay những cái tính chất để mà mình có thể làm một cái sự việc bình thường ở trong thế tục được, cũng như một cái bàn mình tưởng tượng lên mình có thể để đồ vật lên nó được. Trong khi
cái không có tự tính của một cái bản thế gian đó, nó có những cái tác dụng đó và những tính chất đó. Bây giờ phải nhận như thế nữa. Thấy thấy mình dây à, tính lớn như vậy chứ không thôi là mình lộn xộn. Đúng thôi, mình học tính không, mình thành cái anh tàn. Thì ở đây cũng nói thêm là cái danh từ mà thế tục đế thì nó còn được dịch ra như là một cái chân lý để cho những người mà những người còn bị chướng ngại, còn bị phiền trược chướng ngại. Thì cái chữ mà còn bị phiền trược này á có nghĩa là còn chấp ngã. Thì một cái tâm thức á, mà nó nhận thức các pháp á, như là thật có, như là tự có, là nơi nó thôi đó. Nhưng mà một khi mà mình nhận định một sự vật là tự có á, là đồng thời là trong cái nhận thức của mình á, là trước tiên là mình phải cho là mình có hả, rồi mình mới cho là thế giới xung quanh nó có, rồi mình mới cho là những sự liên hệ nó có, thành ra mình mới thấy cái vật đó nó như là thật có, bởi vì nó có một cái tác dụng liên hệ chặt chẽ với lại cái có của mình. Thành ra thực ra cái tự có như vậy á, mà khi nào mà mình nhận định thật kỹ về nó thì nó rất là rộng, rất là thâm sâu. Nhưng mà thông thường á, thì mình một khi mà mình nhận định một sự vật á, thì bao giờ cũng vậy, bây giờ để mà cho nó rõ tự có là phải nói thêm một chút. Ví dụ mình nhìn cái tờ này, thì thực sự ra trong đạo Phật nói là mình chấp nó là thật có hay là chấp nó là tự có. Thì đạo Phật sẽ giải thích như vậy, mình chấp nó thật có, mình chấp nó tự có, đó là con người bình thường, người nào cũng vậy. Ở cái chỗ mình cho nó còn hoài. Nhưng mà mình nghe mình thấy hơi lạ lạ. Đạo Phật sẽ giải thích thêm là mình cho nó không có biến chuyển. Mình cho nó không có biến chuyển, mình cho nó còn hoài. Thì mình thấy hơi lạ lạ, mình bảo ủa, tôi cũng thấy nó có biến chuyển đó chứ. Đó. Nhưng mà nó như vậy này, Đức Đạo Phật nói ở cái chỗ là trong khi mà một con người nhận thức á, thì trong cái nhận thức của mình á, mình có thấy là sự vật này nó do nhân duyên nó mới được thành, mình có biết cái đó và nó từ từ nó biến đổi đi, mình có nhận thấy cái đó, nhưng mà mình luôn luôn cho là đó là cái mặt ngoài của nó, mà nó là một cái gì thật có, cái thật có và cái tự có ở đây là trước sau nó là một. Thì là nó hôm qua, nó hôm nay, nó ngày mai, nó đều là nó hết. Tức là mình đều cho nó là một. Chính ở cái chỗ mà nó luôn luôn là một có mà Đạo Phật nói là mình cho nó không biến đổi. Tức là mình cho những cái biến đổi chỉ là những cái cân tê giả ở trên bề mặt nó thôi. Còn nó là một cái nền ở dưới vững chắc, trước sau như một. Khi mình nhận định với con người mình cũng vậy, mình cho cái thân này già cả đi thì nó, nhưng mà cái tôi bên trong là một cái vững chắc. Hôm qua, hôm nay, ngày mai thì gì nó vẫn là tôi. Mình thấy có một cái có thật như vậy, có một cái đó mới là cái thật. Mình tin tưởng cái đó, thì mình nhìn các sự vật, cái đó chính là tự có. Mình có nhận thấy những cái nhân duyên, mình có nhận thấy các sự biến đổi, nhưng mình cho những cái nhân duyên, những sự biến đổi đó là phụ thuộc. Còn cái kia mới là cái chính. Thì Đạo Phật là cái kia, Đạo Phật trở ngược lại, Đạo Phật cho là nhân duyên và những biến đổi chính là hiện hữu, chính là sự thật. Còn cái mà mình cho là cái nền sự thật có đó, cái đó là hoàn toàn không có, thì không có. Thì đó chính cái đó là cái chỗ mà Đạo Phật bảo là mình cho các pháp là tự có, thật có, cái tính chất đó. Thành ra trên cái nhận thức của một con người bình thường á, thì nó có những cái điều nó đúng là chân lý, nhưng cái đó là thế tục đế. Tức là mình có thấy đó à, là do cái ông thợ này, do tờ giấy này nó hợp lại nó mới thành nó, cái đó là thế tục đế. Là mình thấy nó có biến chuyển. Nhưng mà còn cái phương diện mà nó thật có là mình chặt. Nếu mình thấy được cái tính không của nó thì là mình thấy được chân đế của nó. Thành ra con người của mình có sẵn cái thấy thế tục đế rồi à. Nhưng mà bây giờ mình chưa có thấy chân đế. Rồi sau khi mà mình thấy chân đế rồi á, thì mình mới nhìn lại cái thế tục đế của mình. Thì khi mình nhìn lại như vậy á, thì mình bỏ cái mà nó có thật đi, và mình chỉ giữ những cái tác dụng của nó, những cái tính chất của nó, biến chuyển của nó, mình giữ lại cái đó của nó, thì lúc đó cái nhìn của mình nó trở thành trí huệ. Thì nó khó ở chỗ vậy. Thì cái chấp ngã, chấp ngã là một cái tâm thức, cái chấp ngã còn là một cái mà gọi là cái tâm chấp ngã của mình là một cái tên khác của cái thế thực tế. Nó luôn luôn nó thấy các pháp như là hiện thật có tự tính. Thì bất cứ một cái pháp nào mà nó không thuộc về chân đế, mà trên mình nhớ chân đế là tính không rồi, thì nó đều được gọi là những cái đế, tức là những cái mà chân lý ấy, cho những người bị triền phược. Chữ triền phược có nghĩa là bị cái pháp nào mà nó không thuộc về chân đế, mà trên mình nhớ chân đế là tính không rồi, thì nó đều được gọi là những cái đế, tức là những cái mà chân lý ấy, cho những người bị triền phược. Chữ triền phược có nghĩa là bị, hay là chướng ngại, triền phược này là bị trói buộc. Trói buộc thì mình bị trói buộc là cái khả năng mà nhận định của mình á, nó bị trói buộc vào những cái tôi của tôi, những cái mà các đồ vật khác là những cái nó thật có, bởi vì từ dựa vào cái tôi của tôi nó bị trói vào những cái đó nên nó thấy không có rõ ràng nữa. Nhưng mà các pháp đó thì nếu mà đối với lại một cái tâm chấp ngã thì các pháp mà không phải là tính không đó, các pháp mà thuộc về thế tục đế thì nó đều là thật có, nó đều là thật hết. Nó mọi cái sự thật, mọi pháp đó, nó đều có vẻ như là tự, có tự tính. Và cái tâm mà chấp ngã đó, nó cho là các cái pháp mà có tự tính đó là thật có, là sự thật. Nhưng mà về đây thì để ý nhá, nhưng mà đừng có nghĩ rằng là cái tâm mà chấp ngã đó, cái tâm đó là cái tâm mà nó đặt ra, nó đặt để ra cái thế tục đế. Lý do là tại sao vậy? Bởi vì một cái tâm chấp ngã khi nào mà nó nhận thức lấy một sự vật, một pháp đó, thì cái pháp đó luôn luôn là thật có. Thành ra cái chấp ngã nó đi với cái thật có. Ở đây là người ta muốn nói thêm để cho mình rõ ràng nữa. Một cái thân mà là tự, có tự tính á, chẳng hạn như một cái thân mà có tự tính, thật ra một cái thân có tự tính đó, cái thân mà có tự tính như vậy á, mình không thể tìm nó ra bất cứ ở nơi nào. Thì cái này những phần trước của mình đã giải thích và suy luận rồi. Thì một cái pháp, một cái sự vật, bất cứ sự vật nào á, mà được cái tâm chấp ngã của mình á, nó nhận thức á, do đó nó luôn luôn là một cái không có. Nên tất cả những cái pháp mà cái tâm chấp ngã nó nhận thức á, nó đều không phải là thế tục đế. Thành ra tuy nói thế tục đế nhưng mà cái tâm thức chấp ngã của mình á, bán một cái gì thì cái đó không phải thế thực tế đâu, mà tâm chấp ngã của mình nó chỉ bán những cái mà có tự tính, mà tự tính. Khi nó nhìn vào đây á, thì cái nhận thức mà về cái tấm này á, cái nhận thức mà mọi người đều gọi là thế thực tế á, cái nhận thức đó nó không phải là cái nhận thức chấp ngã. Còn cái nhận thức chấp ngã á, thì mình muốn biết cái nhận thức chấp ngã ở đâu, là cái nhận thức là cái này thật có, cái này là một cái có thật, cái này luôn luôn nó là một. Ở cái chỗ đó là mình khám phá ra cái ngã của mình, cái chấp ngã mình nó nằm ở chỗ đó. Thì những cái này, những cái dữ kiện này á, nếu mà mình là cái người mà thiền quán, mình ngồi quán tưởng, mình nhận để mà mình nhận xét tính không, thì những cái dữ kiện này mình càng đi sâu vào thì mình càng sẽ thấy nó rõ ràng. Tại vì lúc đầu mình không có phân được, khi mình bảo là tôi thấy quyển sách này nó thật có, thì lúc đó cái thấy và cái cho nó thật có, cái mà gọi là quyển sách, mấy cái đó mình cho nó là một thứ. Nhưng mà khi mà càng nhận diện dần dần á, thì mình sẽ thấy mỗi cái nó khác nhau. cái quyển sách mình thấy đây nó là một cái nhận thức về danh từ, cái chữ quyển sách là một danh từ. Cái mình thấy nó có nó là cái nhận thức về thế tục đế, cái nó là thật có thì đó là cái tâm chấp ngã. Nhưng mà lúc đầu tiên mình không có nhận ra được, mình có phân ra được, thành ra trong đạo Phật mới nói là Phật pháp như gì, như là con ngỗng mà nó uống sữa mà mình pha với nước á, khi con ngỗng nó uống á thì nó chỉ rút cái chất sữa thôi mà nó nhả cái chất nước này. Thì khi mà mình muốn có trí huệ của đạo Phật thì mình cũng phải vậy, và trong chất pháp á phải lọc lựa nó ra mà nó pha trộn với nhau hết á, thì cái đầu óc của mình bình thường, người bình thường mình không có nhận diện nó được. Thành ra khi mình nghe sự phân tích mà nó hơi kỹ quá, nó mình thấy nó hơi mù mờ. Nhưng mà khi mình quen rồi thì mình sẽ thấy ngay là trong một cái nhận định này của mình ấy, nó có 3-4 cái tác dụng trong tâm của mình, nó có 3-4 cái rồi. Rồi mình thấy ngay là cái là mình đang thích, mình đang muốn lấy nó, đang giữ nó, sợ chú Lộc lấy mất cả tất cả những cái đó. Nó sẽ cho thấy là nó phân ra hết, và mỗi thứ nó có một cái tác dụng riêng. Thì những cái mà đối tượng, những cái pháp mà cái tâm chấp ngã của mình á nó bám vô, tức là những cái đối tượng của tâm chấp ngã của mình á luôn luôn nó là không thật có, nó như đạo Phật ý như là lông rùa sừng thỏ. Thì rùa không có lông nói cái gì không có, hoàn toàn có là lông rùa thỏ không có sừng vậy, nó sừng thỏ. Đó là ví dụ cho những cái sự vật mà hoàn toàn không có. Thì tiếp nói những con rắn ở trong phòng, mình bị làm sợi dây thành con rắn, thì cái con rắn nó hoàn toàn không có. Thành ra mình đừng có nghĩ là tâm chấp ngã của mình, những cái thế tục đế nó là đối tượng của tâm chấp ngã của mình. Như vậy nó giống như này chân đế, cái thế tục đế này á nó được thiết lập nên bởi một cái tâm thức rất lành mạnh. Đó là một cái tâm thức có giá trị. Và cái tâm chấp ngã nó không phải là cái tâm thức lành mạnh. Nhớ không ạ? Thế thì bây giờ mình thấy này, thấy ví dụ cái ra, ví dụ bà mẹ nói với con là con dọn bàn đi, nó ra bàn, nó dọn bàn vàng, lấy muỗng đĩa ra để ăn sáng, dọn ra như vậy. Thì trong đó nó có một cái nhận thức về thế tục đế, tức là nó biết đâu là cái bàn, nó biết dọn ra như thế nào, biết dọn để đủ hết, mang bát đũa để lên, chứ không phải đem nguyên cái thùng rác để lên cái bàn. Nhưng mà ví dụ như là nó bảo là, ví dụ cái tâm nó bảo là tôi đã làm cái này một cách thật hay, và những cái mà tôi đang làm, những cái gì vẫn liên hệ với tôi đang nhận thức đó, thì cái đó hoàn toàn là không phải thế tục đấy nữa. Những cái đối tượng đó, những cái hoạt động đó của cái tôi ấy, nó có rất nhiều cái thế giới của cái tôi ấy. Thấy xung quanh là có những cái đối tượng có thật hết, những cái đó hoàn toàn không thể có, không có. Nhưng mà cái bàn là để bát đũa thì để như thế nào, những cái gì đó, những cái đó là thế tục đấy. Thế thực tế cũng lộn xộn, dễ dàng tin tưởng. Như vậy á, thì thế thực tế cũng được gọi là cái chân lý cho một con người truyền phược hay là một vô minh, nếu mà mình dùng đúng chữ là ngu phu. Đây tại vì chữ ngu nó hơi nặng đối với người Việt. Thì mình phải nhớ điều, nếu mình nghe cái dịch như vậy thì mình phải nhớ điều là không phải gì thế tục đế nó được xây dựng nên bởi cái tâm chấp ngã. Mình nhớ lấy cái điều như vậy. Bởi vì á, cái tâm chấp ngã như mình nói trên đấy rồi á, thì nó luôn luôn nó vô minh, nó không biết gì đến. Nó không có nhận rõ được là một cái thật có á, mà nó dựa theo cái chỉ, nó chỉ là cái bề ngoài thôi á, là không có mà nó cho cái đó là thật có. Thành ra bởi vậy khi mà cái đứa bé nó cầm cái bát nó để lên bàn thì nó biết ngay là bà mẹ mà lấy cái bát, nó không có lấy đôi đũa. Bởi vì cái bát nó có tác dụng để cơm, để gì ha, có hình thức như thế nào, cái gì ha. Thì cái mà biết đó, cái đó là thế tục đế. Nhưng mà khi mà nó bảo là tôi cầm cái bát này và lỡ tay đánh rớt, nó làm vỡ cái bát này, nó cho là cái bát là một cái thật có, và bây giờ một cái bát bị tan vỡ, một cái thật có, nó có một cái bát thật có bị tan vỡ nữa. Thì cái đó là nó theo cái tâm chấp ngã, thì những cái đó nó không phải, những cái đó là cái không có. Thì nhớ như vậy. Thì theo như là những gì mình đã hiểu về những phần trước rồi đó, thì thực ra cái sự phân biệt mà giữa một cái thế đế, thế tục đế với lại cái mà không có tự tính đó, nó điều này nó rất quan trọng. Thành ra bữa trước cũng nói ví dụ như trường hợp mà, thì cái đó là một cái mà thầy Nhất Hạnh ấy, thì thấy muốn dạy, không, nó là lấy trường hợp này. À, thấy muốn dạy cho người ta một cái gì đó, một cái luân lý, cái đạo đức gì đó. Nhưng mà nếu mà người nào mà không hiểu rõ mà nghe cái đó mình nghĩ là thật đó, là cái đó là đục. Ví dụ cái kể chuyện mà sau khi mà con bé nó nghe bà nội nó tụng sắc tức tự không, ủa sao sắc tức tự không, bà nội nó thì tất cả là không. Cho nên bé cũng là không, bạn cũng là không, thì nội gì gì đó. Đó. Thì nó tưởng tất cả là một. Thành ra cái là có thể nói là ba cũng là không, mẹ cũng là không hết. Thành ra chị hai cũng là không, cộng là không, cho nên tất cả đều là không, nên tất cả đều giống nhau hết. Thành ra nếu chị hai mà đánh con cũng nghĩa là chị hai đánh chị hai, hạn như vậy. Lấy một cái ví dụ như vậy. Thành ra nếu cái ý của thầy muốn nói là thành ra mình phải nhân từ, mình đánh người khác chính là mình đánh mình hại khác chính là mình hại mình. Nhưng mà trong khi mà đó là một cái phương diện, nhưng trong khi mình học tinh thông đây thì mình phải hiểu là cái tinh thông đấy nó, thì mình đừng có nghĩ tính không là như vậy. Tính không đấy nó nhất định không chỉ chấp nhận như thế. Tính không đấy là chị hai, con là con. Ba là ba, má là má. Thành ra có thể nào mà bảo là chị hai đánh con, chị hai đánh chị hai được. Không. Không phải. Một khi như vậy tức là con đã mất thế tục đế rồi, đằng sau có được chân đế rồi. Tại vì Long Thủ Bồ Tát đã nói là nếu mà không hiểu được thế tục đế thì không hiểu được chân đế. Mà không hiểu được chân đế là không có giải thoát. Thành ra vì vậy nên trước tiên hết muốn hiểu chân đế cũng phải hiểu thế tục đế thôi. Nhưng mà thực ra con người mình đã có sẵn cái nhận định về thế tục đế, nhưng mà nó lại thêm cái là chấp thật vào đó, chấp có tự tính vào đó. Thành ra cái phiền não á, nó nảy sinh từ cái chỗ mà chấp thật có, chấp ngã. Chứ nó không phải phiền não nó nảy sinh từ cái chỗ là thấy chị khác với con khác với chị, mà chính cái đó nó là chân lý. Đó, thành ra mình phải có cái đó. Cũng như đạo Phật thường ví, mà khi người giác ngộ cái trí huệ của Đức Phật như tấm gương, tất cả những cái lý lẽ mà trong đạo Phật nói là vô phân biệt, bình đẳng. Bộ chuyên trí hỏi tôi những vô phân biệt, bình đẳng. Cái vô phân biệt hay cái bình đẳng hay cái gì cũng vậy á, nó là cái tấm gương, chứ không có nghĩa là nó là không biết gì hết. Không phải là bây giờ mình mang một người thật xấu với lại một cô hoa hậu thế giới, mình để trước một cái, mình cho cô một cái phòng tối mù mịt hết, rồi bảo rồi bây giờ ai như ai hết, cái đó là vô phân biệt. Không phải vô phân biệt là như vậy. Vô phân biệt có nghĩa là cái tấm gương rất sáng, tấm gương thật sáng. Để cho là một cái người thật đẹp thì cái tấm gương nó hiện lên đúng y như vậy. Và cái người thật xấu thì cái tấm gương nó cũng hiện đúng y như thế. Tấm gương nó không có bảo là tội nghiệp xấu quá thì tự nhiên hiện xấu đẹp. Không phải như vậy. Mà vô phân biệt của nó là nó không phân biệt anh thì xấu, anh chị thì đẹp, nó đều hiện nó y như nhau. Thành ra như vậy nó gọi là vô phân biệt. Vô phân biệt đó là một sự sáng suốt mà nó thấy rõ các pháp đúng theo như là các pháp. Thành ra nó thấy cái bàn là cái bàn, cái ghế là cái ghế. Nó càng sáng suốt bao nhiêu mình càng thấy các pháp nó rõ ràng, nó khác nhau, nó có rất nhiều pháp. Mình mới thấy thiện thiện, ác là ác. Nhưng mà dù có ác đến mấy, có xấu đến mấy, tấm gương nó vẫn hiện rõ. Cái tấm gương nó cũng bảo xấu quá, cái nó không hiện lên nữa. Thành ra vì vậy nên cái trí huệ của Đức Phật nó chiếu khắp cùng hết các cõi. Nó là ở cái chỗ như vậy. Thành ra mình đừng có lẫn lộn cái vô phân biệt với một cái phòng tối mù mịt hết rồi không thấy gì hết, mà rồi không phân biệt nữa. Thành ra vì thế nên ở đây á, để đi vào trí huệ, nên cái sự phân tích của các vị Tây Tạng á, của theo cái lối Phật giáo Tây Tạng, họ mới phải phân tích rất kỹ cái thế tục đấy. Tuy rằng theo tính không á, thì Ngài Quan Thủ Bồ Tát nhắc đến cái chữ nhị đế này, thế tục đế, chân đế này rất ít. Nhưng mà về sau này để giải thích và để cho người ta đừng có lầm lẫn cái tính không đó, nhưng cái vấn đề mà giải thích thế tục đế nó trở nên quan trọng hơn nữa. Thì đây này, ông vẫn đề cập đến một cái thí dụ theo truyền thống Phật giáo ấy, là cái mà không có, cái không có với lại cái thế tục đế nó khác nhau. Mình phải nhận định cái không có nó như là sừng của con thỏ. Thì sừng con thỏ đó nó hầu như nó là một cái gì hoàn toàn không có. Mình học ở châu Xá thì cái phái nhất thiết thức bộ đó thì họ gọi cái đó là một cái có, nhưng mà họ gọi là danh hữu, tức là nó chỉ có ở nơi danh tự thôi. Thì họ còn phân ra nhiều cái loại có nữa, thì cái đó nó là thuộc về cái có danh có, là nó có cái tên, tên là sừng con thỏ thôi, mà trên cái sự thật thì nó không có. Thì một cái mà bây giờ ai chấp nhận cái đó là có thì cái đó là lầm lẫn, cái đó nó chỉ là một cái quan niệm là sai lầm. Thành ra không bao giờ mà một cái tâm thức lành mạnh bình thường á mà nó lại nhận định là một cái sừng con thỏ á là có được hết, và nó sẽ thấy rõ cái đó là cái không có. Thì khi mà thấy là không có như thế là nó phù hợp với lại thế đế cho thấy những cái đó không có. Thì cũng như thế, dầu rằng là những cái sự vật nó xuất hiện ra đối với chúng ta nó như là có tự tính, thực ra cái có tự tính đó nó hoàn toàn không có, và nó không phải là thế tục đế. Thành ra bây giờ mình bắt đầu phân ra ha, bây giờ hiểu về thế tục đế và chân đế chưa? Hai cái này quan trọng với thế tục đế. Thì sau này cũng vậy nữa, bởi vì nếu mà mình từ cái chỗ hiểu thế tục đế mình mới thấy à tính không nó là như thế nào. Chứ còn nếu mình chỉ học về tính không mà mình không biết thế tục đế thì mình sẽ nghĩ ngay là không là ngoài có. Mình sẽ thấy là như vậy. Và đó cũng là lý do tại sao mà họ cứ nhấn mạnh là không, không phải là không có, mà không có tự tính.